chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, thành phố Oakland được chính thức thành lập năm 1852 với dân số lúc bấy giờ chỉ có 75 người. Hiện nay dân số gần 400.000 người và là thành phố đứng hạng 43 về dân số tại Hoa Kỳ. Thành phố lấy tên Oakland vì có rất nhiều rừng cây oak mà tiếng Việt gọi là cây sồi. Vào mùa đông, phần lớn cây sồi vẫn giữ được những chiếc lá trên cây mặc dầu lá đã khô vàng. Ngay cả những ngọn gió mạnh mùa đông hay những cơn mưa lớn vẫn không làm những chiếc lá vàng rơi rụng. Nhưng khi mùa xuân đến thì có một điều diệu kỳ xảy ra. Những chồi non khởi sự xuất hiện ở những cành cây, đẩy những lá vàng rời khỏi thân cây. Điều mà gió, mưa không làm được từ bên ngoài, thì sức sống mới từ bên trong thực hiện được một cách dễ dàng. Trong cuộc sống, nhiều thói hư tật xấu bám chặt chúng ta như những chiếc lá sồi khô héo. Tất cả những cố gắng bên ngoài không thể dẹp bỏ được hết những gì bất động còn lại từ bản tánh sa ngã của con người. Nhưng khi có Chúa ngự trong lòng, sức sống của Ngài bên trong sẽ biến đổi chúng ta một cách dễ dàng. Thánh Kinh Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17 chép: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa bước mới trong năng quyền, bước chân phòn vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không nao sơn, ta vui trong ơn Ngài khắp tình Chúa ban.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, Nhạc và Lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, theo các nhà chuyên môn, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu duy trì đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày, chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích như tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng cường cơ và xương, cải thiện tinh thần, tăng sức bền, giúp cơ thể dẻo dai hơn, giảm cảm giác mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày, tăng cường miễn dịch, vân vân. Cũng theo các nhà chuyên môn, để đạt được hiệu quả tốt, chúng ta cần đi bộ thường xuyên. Các bác sĩ nói rằng đều đặn quan trọng hơn là đi nhiều mà không đều. Đi bộ là điều chúng ta cần làm để vận động cơ thể, một hình thức thể dục rất tốt. Trong văn minh cổ đại vùng cận Đông, đi hay là đi bộ nói về đời sống hay lối sống. Một người đi đứng như thế nào, tức là người đã sống như thế nào. Đời sống là những bước đi, cho nên chúng ta phải bước đi đúng. Chẳng những nói đến việc tập thể dục, nhưng cũng nói đến nếp sống hàng ngày. Kinh Thánh cũng nói đến việc cùng đi hay là đồng đi. Những người công chính sống một đời đạo đức được mô tả là người đồng đi với Thiên Chúa, cùng bước đi với Thiên Chúa. Hai nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước được mô tả là người cùng bước đi với Thiên Chúa là Hê-nóc và Nô-ê. Kinh Thánh ghi, sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Hê-nóc sống 365 năm. Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời rồi biến mất vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Kinh Thánh cũng cho biết về nhân vật Nô-ê như sau. Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Đồng hành với Đức Chúa Trời, cùng đi với Đức Chúa Trời, đồng nghĩa với công chính trọn vẹn. Người cùng đi với Chúa là người sống theo sự chỉ dạy của Thiên Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Trên bước đường đời, chúng ta cần có một người bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành chúng ta cần có nhất là Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng chúng ta, luôn luôn sẵn sàng đi bên cạnh chúng ta. Nhưng chúng ta có chịu bước đi với Ngài hay không? Bước đi với Chúa có nghĩa là lắng nghe tiếng Chúa, làm theo lời dạy của Ngài. Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh là lời của Ngài. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh để nghe Ngài phán với chúng ta. Một trong những điều quan trọng Chúa phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh là cho chúng ta biết rằng mình là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, cần ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa Giê-xu cho biết Ngài đã đến thế gian này để tìm và cứu người lạc mất. Chúng ta giống như những con chiên lạc đàn, nên Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta và đem chúng ta trở về với Ngài. Quý vị có nghe lời phán dạy đó để ăn năn tội, quay trở về với Chúa, để được làm con của Chúa và để được Ngài dẫn dắt không? Khi đã là con cái của Chúa, Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta theo đường ngay lẽ phải, để chúng ta không còn lạc bước, nhưng tiếp tục bước đi với Chúa mỗi ngày. Kinh Thánh Tân Ước luôn luôn dùng hình ảnh bước đi để nói về đời sống của người Thiên Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Đây là câu Kinh Thánh đã đụng đến Augustine, một thanh niên phóng đãng ăn năn tội, quay trở về với Chúa, phục vụ Chúa. Đó là Thánh Augustine. Sứ đồ Phaolô cũng dạy, chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Chúng ta sống trên trần gian này là sống bởi đức tin, không phải qua mắt thấy. chính đức tin nơi Thiên Chúa giúp chúng ta sống, vượt lên trên những khó khăn, thử thách trong đời sống. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chúng ta sống bởi đức tin. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy, hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa Cứu Thế đã yêu thương anh em. Bước đi trong yêu thương có nghĩa là sống yêu thương. Thiên Chúa ban cho chúng ta hai điều răn, yêu Chúa và yêu người. Chỉ cần yêu Chúa, chỉ cần yêu người là chúng ta giữ vẹn điều răn của Thiên Chúa. Vì vậy, hãy bước đi trong yêu thương mỗi ngày. Kinh Thánh cũng dạy hãy bước đi như các con sáng láng. Sáng láng hay là ánh sáng là ngược lại với bóng tối. Bóng tối nói đến tội lỗi, xấu xa, ô uế. Bước đi trong bóng tối là sống đời tội lỗi xấu xa. Người tin Chúa là người bước đi như các con sáng láng, là những người sống trong ánh sáng. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong bóng tối của tội lỗi. Không ai có thể phủ nhận lợi ích của việc đi bộ. Những điều quan trọng là phải đi bộ thường xuyên, đều đặn. Đời sống này cũng là những bước đi theo Chúa, đồng hành với Chúa. Đi bộ lợi ích cho thân thể, nhưng đồng hành với Chúa, bước đi với Chúa là điều quan trọng hơn, vì nó quyết định số phận đời đời của chúng ta. Quý vị có đang bước đi với Chúa không?
Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay, an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng, và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa cho tâm linh sâu đau, nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu, tuyệt vời, chính tình cha đã đỡ nâng con. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng, và sẽ đem con về nơi hiên về. Chúa dòng sâu, tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay, an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. cha yêu quá cao sâu tuyệt vời. Chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Sâu đau nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu tuyệt vời, chính tình cha đã đỡ nâng con. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về và sẽ đem con về nơi hiên về.
Tình Chúa Rộng Sâu, nhạc và lời Nguyễn Minh Tú, do Nguyễn Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kinh Thánh ghi rằng, khi tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Sau đó, Chúa dựng nên bà Eva đem đến cho Adam và thiết lập hôn nhân cho loài người. Vì muốn ban phước cho con người, muốn đời sống con người được hạnh phúc, Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân. Nhưng tại sao nhiều hôn nhân không hạnh phúc, mà đầy dẫy đau buồn và cuối cùng đi đến gãy đổ? Lý do khiến hôn nhân gãy đổ là vì chúng ta là con người bất toàn, yếu đuối, có khuynh hướng làm điều sai quấy. Hơn nữa, con người chúng ta thường ích kỷ và kiêu ngạo, cho mình quan trọng hơn người khác, nên khó nhường nhịn, khó hạ mình để nâng người khác lên, dù đó là vợ hay chồng mình. Chính vì thế mà vợ chồng dễ có bất hòa, bất đồng ý kiến. Ngoài những lý do đó, vợ chồng cũng khác nhau về nhiều phương diện, nên khó hòa hợp, nhưng dễ va chạm, dễ làm tổn thương nhau. Vì vậy chúng ta cần học biết những nguyên tắc Kinh Thánh dạy và áp dụng vào đời sống. Trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với vợ, với chồng, để chúng ta thật sự được hưởng phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Áp dụng lời Chúa Giê-xu dạy, khi hôn nhân có nan đề, chúng ta cần nhìn vào chính mình để tìm lỗi lầm của mình. Sau đó, chúng ta xin lỗi người bạn đời để vợ chồng giải hòa với nhau. Thưa quý vị, khi cả vợ và chồng đều thực hành lời Chúa dạy, nan đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tế sự việc không đơn giản như vậy. Có khi người chồng biết lỗi, hạ mình xin lỗi và mong được giải hòa với vợ. Nhưng người vợ vì bị tổn thương quá sâu đậm nên không muốn tha thứ và không muốn giải hòa. Trong trường hợp đó, người chồng cần kiên nhẫn, không nổi giận, nhưng thông cảm với vợ, cho vợ thêm thì giờ để cho buồn giận trong lòng nguôi đi. Lúc đó hai vợ chồng mới có thể xích lại gần nhau, mới hiểu nhau và nan đề mới được giải quyết. Nếu chúng ta là người bị tổn thương, Chúa dạy chúng ta nên sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho người phối ngẫu. Trong bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy, có câu chúng ta cần thưa với Chúa như sau. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội, nghịch cùng chúng con. Chúa cũng dạy, nếu các ngươi tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song, nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người đã gây đau buồn và tổn hại cho chúng ta, như Chúa đã tha thứ chúng ta. Sau khi nhận lỗi và thành thật xin lỗi người bạn đời, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi người đó chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thúc đẩy hay ép buộc người phối ngẫu tiếp nhận lời xin lỗi ngay và bỏ qua tất cả để vợ chồng làm hòa với nhau ngay, sự giải hòa đó có thể không thật và không bền. Nếu người bạn đời chưa sẵn sàng tiếp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chúng ta, nhưng còn buồn hay tỏ vẻ cay đắng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình lòng kiên nhẫn, không vì vậy mà ghét bỏ hay tức giận thêm. Nếu vợ hay chồng chúng ta cũng vâng lời Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ chỉ dạy, sẽ hướng dẫn người đó, nên chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Thưa quý vị, đây là lúc chúng ta cần xử sự theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, người có Chúa Thánh Linh làm chủ sẽ có trái của Thánh Linh, tức là có những mỹ đức, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nếu Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống, đây là lúc chúng ta sẽ yêu thương, nhịn nhục, sẽ kiên nhẫn với người phối ngẫu. Và thay vì tức giận, chúng ta sẽ cư xử với lòng nhân từ, hiền lành và mềm mại. Cách cư xử đó sẽ cảm hóa người bạn đời, người đó sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của chúng ta với lòng nhân từ mềm mại, yêu thương. Không những thế, người đó sẽ nhìn thấy lỗi của chính mình và xưng nhận ra. Nhờ đó nan đề sẽ được giải quyết tốt đẹp. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, dù là vợ hay chồng, chúng ta sẽ là nhân tố đem lại hòa giải, chứ không phải là nguyên nhân gây ra nan đề hay làm cho nan đề to lớn hơn. Có những vợ chồng khi có chuyện buồn phiền không giải hòa ngay, nhưng cứ im lặng, không nói, nên ngày càng giận nhau nhiều hơn. Và vì vậy, một bức tường vô hình dần dần dựng lên giữa hai người. Chúng ta biết, khi xây tường, người thợ xây sắp lên từng viên gạch một, dần dần thành một bức tường cao. Bức tường ngăn cách giữa vợ với chồng cũng vậy. Nó vô hình, nhưng rất kiên cố và khó tháo gỡ. Chúng ta hãy tưởng tượng, khi người chồng nói nặng lời với vợ, hay có cử chỉ thiếu yêu thương, thiếu thông cảm, người vợ giận nên cũng đáp lại bằng lời nói thiếu ngọt ngào, hay có thái độ thiếu tôn kính đối với chồng. Đó là lúc hai người chất từng viên gạch lên bức tường ngăn cách giữa vợ chồng. Khi hai người nhận biết lỗi lầm của mình và xin lỗi nhau, những viên gạch ngăn cách đó sẽ được gỡ bỏ đi. Trái lại, nếu vợ chồng tiếp tục phiền giận, cay đắng, tiếp tục có những lời nói không ngọt ngào, thái độ thiếu yêu thương đối với nhau, thì những viên gạch buồn giận, bực bội, bất mãn sẽ tiếp tục được xây lên. Dần dần giữa hai người có một bức tường. Dù là bức tường vô hình, nhưng rất là kiên cố, rất khó dẹp bỏ đi. Vợ chồng, dù đến với nhau và kết hợp với nhau trong tình yêu, nhưng lúc đó sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa, mà chỉ muốn chia tay mà thôi. Vì bức tường ngăn cách giữa vợ chồng nguy hiểm như vậy, nên nếu cảm thấy vợ chồng mình đang thiếu tình yêu, thiếu hiệp một, chúng ta cần thức tỉnh ngay và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để mỗi người nhìn thấy lỗi của mình và ăn năn sửa đổi. Thưa quý vị, việc tháo bỏ bức tường ngăn cách cũng tương tự như việc xây tường, nghĩa là chúng ta phải tháo gỡ từng viên gạch thì mới không gây tổn hại. Áp dụng vào thực tế, vợ và chồng cần nhận là mình có lỗi. Nhận rằng vì cách cư xử thiếu yêu thương, thiếu kiên nhẫn của chính mình mà vợ chồng có nan đề. Và cả hai sẽ nhờ Chúa ban cho được sáng suốt để thấy rõ nan đề đó, cũng như ban cho tấm lòng khiêm nhường để chúng ta hạ mình nhận lỗi. Lúc đó những viên gạch ngăn cách sẽ dần dần được tháo gỡ, vợ chồng sẽ thông cảm nhau, sẵn sàng tha thứ nhau để hiệp một với nhau như buổi ban đầu. Có lẽ có người nghĩ, nếu tôi muốn làm hòa, muốn bỏ đi những viên gạch ngăn cách, nhưng người kia không muốn, không sẵn sàng, thì tôi phải làm sao? Thưa, chúng ta không chịu trách nhiệm về việc làm của người khác, nhưng chỉ chịu trách nhiệm về hành động hay quyết định của chính chúng ta mà thôi. Vì thế, nếu Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải làm gì để giải hòa, để tháo gỡ bức tường ngăn cách giữa vợ chồng, chúng ta hãy vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Người kia sẽ nhìn thấy sự thay đổi nơi chúng ta, sẽ được cảm hóa, sẽ biết điều mình phải làm và dần dần bức tường thiếu thông cảm, thiếu yêu thương giữa hai người sẽ được hạ xuống. Vợ chồng có thể làm lại từ đầu, và từ những đổ nát đó, chúng ta có thể xây lại một hôn nhân ngọt ngào, tốt đẹp, như điều Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Nếu thấy mình là người trưởng thành hơn, đã cư xử phải lẽ để giải quyết nan đề, nhưng người kia vẫn không tha thứ, chúng ta không nên buồn, nhưng nhờ Chúa thực hành lời khuyên của sứ đồ Phao-lô như sau. Chúng ta là người mạnh, phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, thay vì chỉ làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Theo lời dạy này, nếu chúng ta biết mình là người mạnh, thì phải gánh vác, chấp nhận hay bỏ qua khuyết điểm của người bạn đời và tìm cách nâng đỡ người đó. Quý hơn nữa, nếu chúng ta là tác nhân hòa bình, là người đem lại giải hòa giữa vợ chồng, chúng ta sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau, tôi không không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi dễ
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giêsu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt Phú Thành.
Bây giờ chúng ta cùng thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề ý nghĩa đích thật của tình thương, phần 1 dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 như sau: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương, tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi tri thức, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui trong điều bất chính, nhưng vui trong chân lý. Tình thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình thương không bao giờ thất bại. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự chọn lành đã đến, thì sự chưa được chọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết. Đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này. Đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 13. Nếu Ma-thi-ơ có bài giảng trên núi trong chương 5, chương 6, chương 7, Răng có bài thuyết giảng trên phòng cao, chương 13 đến chương 17, thì trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất có chương 13 là tột đỉnh giáo huấn cho hội thánh về tình thương, mà căn bản và nền tảng của tình thương này là dựa trên chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời, kết hợp những người được cứu với Ngài, được sứ đồ Phao-lô đã diễn tả hùng hồn trong phần cuối Roma chương 8. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình thương của Chúa cứu thế? Có phải hoạn nạn khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta đã nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, không có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Roma chương 8, câu 35 đến câu 39. Như vậy chúng ta đã có thể thấy được tầm quan trọng của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 trong cuộc sống cơ đốc nhân. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự suy niệm những giáo huấn vô cùng thâm sâu trong đoạn kinh thánh căn bản, rất thực tế về tình thương. Trước hết, chúng ta nói đến câu kết trong chương 13, qua đó sứ đồ Phao-lô viết, nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Chúng ta nói đến ba điều quan trọng. Hội thánh Cô-rinh-tô là hội thánh đông đúc, sung túc, giàu có cả về vật chất lẫn ân tứ thuộc linh. Như Phao-lô đã viết ngay trong chương đầu bảo rằng, anh em đã được dư dật về mọi ân tứ, cả lời nói và sự hiểu biết, chẳng thiếu một ơn nào. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 5 đến câu 7. Dầu vậy Cô-rinh-tô lại là một hội thánh có nhiều nan đề, chia rẽ bè đảng kiện cáo nhau, lại có những thành viên phạm vào những tội nặng nề về luân lý. Hội thánh giàu có, đông đúc, sung túc, không nhất thiết là sẽ vui vẻ đầm ấm hạnh phúc mà không có nan đề. Tuy nhiên trong chương 12, sứ đồ Phao-lô đã dùng cơ thể con người làm biểu tượng cho hội thánh để nói về tính chất hiệp một hài hòa của hội thánh khi các thành viên trong hội thánh sử dụng những ân tứ Chúa ban để giúp đỡ nhau và gây dựng lẫn nhau. Tuy nhiên trong suốt cả 12 chương đó, ông không hề nói đến tình yêu thương. Tín hữu Cô-rinh-tô có tất cả các ân tứ nhưng thiếu tình thương. Và trong những câu đầu của chương 13, sứ đồ Phao-lô bảo rằng khi thiếu tình thương thì dù họ có gì hay có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là con số không. Còn trong câu kết của chương 13, ông bảo rằng tất cả các công trình của đời người gom lại chỉ còn ba điều quan trọng đáng quan tâm theo đuổi và thực hiện, đó là đức tin, hy vọng và tình thương. Thứ nhất, đức tin dù trong nghĩa thông thường cũng đã rất quan trọng, vì không có niềm tin, tinh thần con người bấp bênh, đời người không định hướng, cuộc sống không ổn định. Sau biến cố năm 1954, đất nước chia đôi, hơn 1 triệu người rời bỏ miền Bắc vào Nam, và rồi tháng 4 năm 1975, hàng triệu người nữa lại bỏ nước ra đi, tất cả chỉ vì không tin tưởng vào một chế độ xây dựng trên một chủ thuyết không tưởng sai lầm. Bỏ nước ra đi với hai bàn tay trắng không phải là quyết định dễ làm, nhưng người ta đã ra đi vì đã mất lòng tin vào chế độ. Những biến cố lịch sử trên cho thấy niềm tin đóng vai trò rất quan trọng trong những quyết định sống chết. Trong phạm vi nhỏ hơn của gia đình, khi chồng không tin vợ, vợ không tin chồng, thì cuộc hôn nhân đó không thể có hạnh phúc. Khi bạn bè không tin nhau, họ không thể duy trì tình bạn. Những thực tại trên cho chúng ta thấy niềm tin rất quan trọng cho một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Cần minh xác, đức tin sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, không phải là đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu rỗi. Nhưng ở đây, ông chỉ nói đến đức tin thực hành trong cuộc sống tín đồ, đức tin dám tin cậy Chúa trong thử thách, trong hoạn nạn. Đức tin quyết định vâng lời Chúa để có thể sống hữu ích cho Chúa và cho tha nhân. Đây là đức tin dám chấp nhận thiệt thòi, không đi làm, mà nghỉ ngày Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa. Đức tin dám nói về Chúa của mình cho bạn bè mà không xấu hổ, không ngại bị người ta từ chối hay chê bai. Đức tin dám sống chân thật mà không sợ thiệt thòi, không sợ mất mát quyền lợi. Đức tin dám dâng hiến một cách rộng rãi, vui lòng, tự nguyện mà không sợ thiếu thốn. Thứ hai, hy vọng quan trọng. Vì không còn hy vọng thì con người sẽ buông tay, ngừng phấn đấu, thậm chí không còn muốn sống nữa. Như quyết định bỏ nước ra đi nói ở trên, cũng là vì người ta không có chút hy vọng nào về tương lai của họ hay tương lai con cháu họ trong một chế độ, họ đã mất lòng tin. Trong những năm tù khổ sai trong núi rừng, hầu hết tù nhân sống sót trở về vì họ còn hy vọng có một ngày về. Những người vợ lặn lội đi thăm nuôi chồng từ năm này sang năm khác vì hy vọng sẽ có ngày đoàn tụ. Không hy vọng, chúng ta sẽ không muốn cố gắng nữa mà sẽ buông bỏ. O. Henry có một câu chuyện rất hay, chuyện Chiếc Lá Cuối Cùng. Ông là một nhà văn người Mỹ đầu thế kỷ 20, chuyên viết chuyện ngắn. Đặc điểm trong các chuyện ngắn của O. Henry là có những kết thúc bất ngờ. Một nữ sinh viên sống trong cư xá bị đau khá nặng. Từ trong phòng cô nhìn ra cửa sổ là một gốc nho già với những chiếc lá cứ rụng dần. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là đếm những chiếc lá nho còn lại, với ý tưởng khi nào cây nho rụng hết lá thì đời cô cũng kết thúc. Bạn cô đến thăm khuyên cô bỏ ý tưởng đó đi, khích lệ bảo rằng cô sẽ lành. Cô chỉ nghe, nhưng ý tưởng bi quan mình sẽ chết không rời khỏi tâm trí. Khi cây nho còn mười mấy chiếc lá, cô biết đời cô sắp kết thúc. Cứ mỗi sáng gốc nho lại bớt đi mấy chiếc. Đêm qua trời rung gió rất lớn, cô sinh viên gầy guộc xanh xao nghĩ rằng ngày mai là đến phiên mình. Trời vừa hừng sáng, cô nhìn ngay ra cửa sổ hướng về gốc nho. Cô thấy vẫn còn một chiếc lá trên cành. Cô nghĩ thầm, vậy là ngày mai. Hôm sau, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc lá vẫn còn đó, vẫn còn giữ được màu xanh hy vọng. Người bạn đến thăm, cô thổ lộ ý ngạc nhiên này về chiếc lá. Bạn cô khích lệ cô cứ can đảm, hy vọng, rồi cơn bệnh sẽ qua. Một ngày nữa trôi qua, cô thấy chiếc lá vẫn còn đó. Bây giờ thì cô chợt tỉnh ra tự trách tại sao mình bi quan không được bằng như chiếc lá nho kia, không chịu khuất phục giông bão. Sức khỏe cô phục hồi dần dần. Cô bắt đầu hồi sức nhanh chóng và đi học trở lại. Người bạn đến thăm cho cô biết, người bạn vong niên của họ mới vừa qua đời. Ông là một họa sĩ tốt nghiệp trường mỹ nghệ, nhưng cả đời không có một tác phẩm nào xuất sắc. Ông sống cuộc đời bình dị và là một người bạn tốt với mọi người. Cách đây mấy tuần, vào một đêm mưa gió, không biết ông đi đâu ra ngoài hầu như suốt đêm. Mờ sáng trở về, người ướt sũng, vì thế ông bị cảm lạnh, và mấy tuần sau đã qua đời trong bệnh viện. Người bạn dắt cô sinh viên ra xem gốc nho. Gốc nho trơ trụi, nhưng còn hình một chiếc lá xanh trên vách. Đó là kiệt tác duy nhất trong đời người nghệ sĩ già. Câu chuyện này của O. Henry cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất, hy vọng giúp cô sinh viên sống. Thứ hai, tình thương đã giúp nhà họa sĩ già chấp nhận hy sinh để giúp cô sinh viên kia nuôi hy vọng. Hành động của ông họa sĩ trong câu chuyện của O. Henry làm cho chúng ta nhớ đến câu chuyện Chúa Giê-xu nói về tình thương và sự chết của Ngài trong Giăng đoạn 15 câu 13. Chẳng có tình thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì vậy sứ đồ Phaolô bảo rằng nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Dù đối với sứ đồ Phaolô niềm tin và hy vọng quan trọng, nhưng vẫn không quan trọng bằng tình thương. Trở lại với thực tại lịch sử của Việt Nam trong biến cố chia đôi đất nước năm 1954 hay mất nước năm 1975, chúng ta biết đã có những trường hợp dù không tin tưởng chế độ, dù biết không có tương lai trong chế độ đó, nhưng có người vẫn chọn ở lại chỉ vì tình thương vợ con hay cha mẹ già. Trong biến cố tháng 4 năm 1975, có một ông đã lên tàu hải quân nhưng lại nhất định bỏ lên bờ vì không thấy vợ con trong chuyến tàu đó. Có người gặp cơ hội ra đi một mình nhưng quyết định ở lại vì thương cha mẹ già. Vì tình thương người ta có thể có những quyết định đầy can đảm và hy sinh. Vì tình thương con người có thể làm được những việc phi thường. Đức tin và hy vọng chính yếu là giúp ích cho mình, nhưng tình thương lại hoàn toàn khác. Tình thương là ban hiến cho đối tượng, chứ không vun quén cho mình. Một thiếu nữ đến gặp mục sư xin ý kiến. Có một thanh niên say mê cô và yêu cô đến nỗi bảo rằng nếu cô ta không chịu lấy, anh ta sẽ tự tử. Cô thiếu nữ hỏi mục sư bây giờ phải làm gì? Ông mục sư bảo, không cần phải làm gì cả. Anh ta không yêu con đâu, anh ta chỉ yêu anh ta thôi. Dọa dẫm như thế không phải là yêu, mà là thể hiện của lòng vị kỷ. Người thanh niên này không biết gì về tình yêu chân thật, mà lẫn lộn đam mê với tình yêu đích thật. Cái anh ta gọi là tình yêu, thật ra chỉ là lòng vị kỷ cao độ. Tình yêu thật hy sinh tận hiến cho đối tượng mình yêu, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình, như Chúa Giê-xu nói và làm. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô trong lời kết của chương 13 thư Cô-rinh-tô đã viết, nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Chúng ta cùng nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi tri thức. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều bất chính nhưng vui trong chân lý. Tình thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình thương không bao giờ thất bại. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự thông biết hầu bị bỏ, vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự chọn lành đã đến, thì sự chưa chọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết. Đến bấy giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương.
Thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đúng sự mâu nhiệm và mọi sự hay biết. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương hay dùng thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cây mọi sự, nín chiều mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.